南无阿弥陀佛，起立护念咒，một người bệnh ban hộ niệm còn phải chú ý đừng có để xảy ra những sự sơ suất. Chúng ta đang nói sơ suất của cá nhân người hộ niệm. Có nhiều khi đi hộ niệm cho một người bệnh, ban đầu thì người bệnh rất tinh tấn, rất quyết tâm niệm Phật. Nhưng mà khi hộ niệm vài ba lần thì tự nhiên người bệnh không muốn người hộ niệm đến niệm Phật cho họ nữa. Có nhiều trường hợp khi mới thấy như vậy thì ban hộ niệm vội vã đánh giá rằng người bệnh bị oan gia trái chủ phá hoại. Và tự nhiên cái tinh thần của người hộ niệm chao đảo, nghĩ rằng là câu A Di Đà Phật không linh, cho nên đề nghị tụng kinh này kinh nọ. Chắc chắn vấn đề oan gia trái chủ báo hại người bệnh có thường lắm, nhưng mà cũng coi chừng do sự sơ suất của người hộ niệm mà tạo ra sự phiền não cho người bệnh cũng khá nhiều, không phải là ít đâu. Ví dụ như đưa ra một trường hợp như thế này: khi một ban hộ niệm thấy người bệnh được bác sĩ cho biết là chắc chắn phải chết rồi, không còn cách nào cứu được, ban hộ niệm mới tới bàn luận với gia đình là để cho hộ niệm 24/24, tức là suốt ngày đêm hộ niệm để cho người bệnh vãng sanh, vì thấy tình trạng người bệnh cũng yếu quá rồi. Thì hộ niệm khoảng chừng 3 ngày thì đến ngày thứ 3 khi ban hộ niệm đến là người bệnh hoảng kinh trốn, không cho người hộ niệm tiếp tục. Thì ban hộ niệm mới nói là đây là hiện tượng oan gia trái chủ, mới viết thư hỏi tội. Thì tôi liền viết thư trả lời, tôi nói coi chừng người bệnh sợ người hộ niệm chứ không phải sợ oan gia trái chủ đâu. Tại sao vậy? Có phải là trong mấy ngày qua quý vị thay phiên nhau hộ niệm 24/24 cho người đó không? Tôi hỏi một câu như vậy ngay chốc liền. Tôi hỏi chư vị là một người đang khỏe mà chư vị chia ca ra 2 tiếng đồng hồ, quý vị về nghỉ rồi người khác vô niệm 2 tiếng đồng hồ tiếp, mà cứ liên tục như vậy, còn trong khi người bệnh là những người sắp chết, làm sao người ta có khả năng thức 24/24 để niệm với chư vị? Cho nên quý vị tưởng là vị này bị oan gia trái chủ, vô tình người hộ niệm là oan gia trái chủ chứ không phải là oan gia trái chủ tiền đâu. Cho nên nhiều khi người hộ niệm sơ suất cái chỗ này mà không để ý, cứ nghe nói là một người bệnh sắp chết là phải niệm 24/24, cho nên một ca như vậy là 10 mấy 20 người thay phiên nhau, từ 8 giờ đến 10 giờ là tôi, từ 10 giờ đến 12 giờ là ca thứ hai, từ 12 giờ đến 2 giờ là ca thứ ba, thế là cứ tiếp tục mà bắt người bệnh niệm. Nhiều khi người bệnh muốn nhắm vào mắt, bắt người bệnh phải mở mắt ra mà niệm. Tôi nói cái người bệnh đó chịu đựng ra 3 ngày thì giỏi lắm, chứ nhiều khi chỉ còn có 1 ngày là người ta sợ, sợ mất hồn luôn. Thành ra khi mà vấn đề hộ niệm mình nghiên cứu không kỹ, áp dụng sai nguyên tắc, cho nên có những cái chỗ mà hộ niệm không có được kết quả. Tôi nói chư vị cứ vận động cho mạnh cái phương pháp hộ niệm đi, phải lưu thông những cái tọa đàm về hộ niệm đi, lưu thông những lời giảng giải về hộ niệm đi, nghiên cứu những cái phương pháp hộ niệm đi, đọc lên đọc chúng đọc nhiều lần để tự nhiên quý vị phát hiện ra thế nào là đúng, thế nào là sai. 24/24 có nghĩa là khi mà cái người đó đã đi vào tình trạng hấp hối, tức là chỉ thở hắt hơi ra Và sau đó là khi họ tắt hơi rồi thì 24 trên 24 phải niệm liên tục cho họ, ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Sau đó có thể niệm tới mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ là 24 trên 24. Trong khi người bệnh mệt muốn chết luôn, rõ ràng là thở không nổi nữa, làm sao mà đủ khả năng nghe tiếng niệm Phật mà mở mắt ra niệm theo tiếng niệm Phật của mình. Chính vì vậy mà khi gặp những cái đó tôi bắt mạch hay lắm. Tôi nói có phải là trong 3 ngày qua quý vị đã niệm 24 trên 24 với họ không? Đúng rồi, đúng như vậy. Tôi niệm 24 trên 24. Đầu tiên người bệnh tốt lắm, nhưng mà tại sao sau 3 ngày thấy tụi tôi vô cái trốn, biểu tụi tôi về đi. Tôi nói chính tôi mà bệnh mà quý vị niệm như vậy, tôi nói thôi quý vị về đi cho rồi, tôi không dám tiếp nhận cái sự hộ niệm của chư vị nữa. Mình sơ ý 24 trên 24 có nghĩa là mình niệm từ 8 giờ đến 10 giờ xong rồi mình giao lại cho người nhà. Người nhà còn một người, hai người bên cạnh người bệnh, chăm sóc người bệnh, trăn trở cho người bệnh, hoạt động, sưởi ấm. Thấy người ta đau lưng quá, nói người nhà lo xoa cái lưng một chút, coi nằm lâu có bị lỡ lưng hay không, coi cái tay họ có bị đau không, nắn bóp cái tay người ta để người ta thoải mái. Người ta chóng mặt quá, nói gia đình xoa xoa cái đầu cho máu men chạy đều chút rồi niệm Phật với người ta. Họ niệm được thì niệm theo mình, họ niệm được thì nói họ nghe tiếng niệm Phật niệm theo. Và có những lúc cũng phải cho người ta nghỉ, và mình ngồi bên cạnh hộ niệm cho người ta. Mình niệm bên cạnh nho nhỏ cho người ta, và trong lúc người ta ngủ mình ở sát bên cạnh. Đó gọi là 24 trên 54 trong những lúc mà người ta chưa chết. Đây rõ ràng là người bệnh mệt muốn chết luôn, rõ ràng là mệt không cách nào mà có thể chịu nổi. Trong khi người hộ niệm thì niệm ao 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 ao, lực của mình mà ao 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 tống vô, ta nghe cái tiếng niệm Phật không cũng thấy phiền não rồi, cũng chịu không nổi rồi, làm sao người ta chịu được. Cho nên xin thưa với chư vị, phương pháp hộ niệm nó vậy, nhưng mà nó có nhiều cái lắc léo mà người hộ niệm không có nghiên cứu kỹ, vô tình không biết tại sao là mình hộ niệm cái dùng này, hộ niệm hoài không có ai được vãng sanh hết. Mà thực ra là tại vì mình nghiên cứu không kỹ. Ngày nào cũng lo nghe pháp, ngày nào cũng lo tu, ngày nào cũng lo tìm những đạo lý thiết là cao, mà trong khi cái phương pháp hộ niệm nó dễ dàng, cụ thể, một với một là hai, hai với hai là bốn, vậy không chịu nghiên cứu. Có những cái chỗ khi mà người ta nghiên cứu kỹ, người ta chịu khó, người ta hộ niệm thường thường một ca hai ca là vãng sanh liền. Tôi ví dụ như ở đây có mấy người ở bên Âu Châu, tôi khen những cái tinh thần của người ở bên Âu Châu. Cái anh đó, anh nghiên cứu cây hộ niệm đến nỗi mà anh ghi ra từng chút những cái ban hộ niệm mà người ta khai thị trước bệnh nhân, ghi ra. Rồi những cái cuộc tọa đàm anh ghi ra. Mà xin thưa thật, có những vị ở bên Âu Châu cứ mỗi lần mà nói chuyện vậy thì sáng ra tôi đưa cái bài này lên Internet, anh chờ cho cái bài đó lên nó đọc. Mà ở đây 9 giờ thì ở đó 1 giờ khuya rồi, 1 giờ sáng rồi mà cũng chờ như vậy. Là tại vì nghiên cứu rõ như vậy, anh mình giật mình tỉnh ngộ, à hôm trước mình làm cái điều này sai rồi, bây giờ mình bỏ đi. Nhờ như vậy mà hộ niệm ca đầu tiên thành công, hộ niệm ca thứ hai cũng có sự thành công. Trong khi có những chỗ hộ niệm 3-4 năm trường không tìm ra một người nào có thủ tướng tốt hết. Là sở dĩ trước khi đi vào hộ niệm cho bệnh nhân mình không chuẩn bị trước. Ban hộ niệm không chuẩn bị là cái thứ nhất. Thành viên trong ban hộ niệm hoàn toàn cũng không có chuẩn bị gì hết. Tại vì trong suốt thời gian đó có ai nói với họ là hộ niệm đâu. Lập cái ban hộ niệm lên nhiều khi không có một cuộc họp. Lập cái ban hộ niệm lên nhiều khi không có một cái nào mà mình bàn ra, à cái yếu tố nào đúng, yếu tố nào sai. Cho nên cứ kỳ hộ niệm là điện thoại tới, ông A thì nghĩ theo cách A, ông B thì nghĩ theo cách B, và ban hộ niệm thì nghĩ theo cách C. Vô tình thành ra lộn xộn. Người thì muốn niệm lớn, người thì muốn niệm nhỏ, người thì muốn niệm kiểu này, người thì muốn niệm kiểu kia. Thành ra trong lúc hộ niệm không có thống nhất. Mà không thống nhất giờ thì chắc chắn một hai giờ sau là bắt đầu xì xào rồi đó, ý kiến rồi đó. Tại sao như vậy? Xin thưa là tại vì không chịu phổ biến phương pháp hồi niệm. Ngay tại Úc này cũng có nữa. Xin thưa thật với chư vị, trong ban hồi niệm, người này thì niệm lớn, người kia thì niệm nhỏ, người này niệm 4 tiếng, người thì niệm 6 tiếng. Làm sao mà người đó vãng sanh? Cho nên hộ niệm ngó vậy đơn giản vô cùng, nhưng mà nó có những cái mình phải nghiên cứu. Nếu không nghiên cứu, mình tạo ra những oan uổng, làm cho người bệnh mất phần vãng sanh. Có một lần đi hộ niệm, người hộ niệm ngồi, mà trong khi giữa cái giường và cái người hộ niệm cách nhau cỡ chừng 1 thước. Trong đó thì gia đình rồi ban hộ niệm đi qua đi lại, đi lên đi xuống, đi trước mặt người hộ niệm như vậy. Rồi một người nữa thì quay phim, quay phim thì còn cái dây để mà nối vô cái máy, kéo qua kéo lại xô xa trên cái giường như vậy. Tôi nói trời ơi, hộ niệm kiểu này thì tiêu rồi. Rồi một người nữa để mà có cái phim hay, mở cái đèn pha lên, pha vô trong cái thân người chết để quay phim. Tôi tới tôi gặp như vậy, nói thẳng liền A-di-đà-phật, xin ngừng lại một chút. Tôi nói liền tức, tôi nói mà chư vị niệm như thế này không cách nào người này vãng sanh được. Kêu gia đình ra liền, mình phải điều chỉnh ngay lập tức. Nếu mà mình không điều chỉnh thì nhất định người này bị trở ngại. Không bao giờ có cái hiện tượng mà quay phim mà dám mở cái đèn pha ra chiếu vào cái thân của người chết để mà quay cung phim. Không thể nào mà lấn qua trước mặt người hộ niệm mà quay phim được. Anh muốn quay phim thì anh đứng một chỗ nào đó yên lặng để quay được, quay quém được thôi. Tôi không cần cái phim đó, tôi cần là cần cứu cái người này vãng sanh, chứ tôi không cần phim đó. Tại sao đông gây hồ niệm như vậy? Người nhà đi qua đi lại, đi qua đi lại 2-3 lần, mà trong khi ban hồ niệm không nói một tiếng nào hết trơn. Rồi có nhiều người này tới dỡ cái mệnh ra thăm thử. Cho nên thành ra xin thưa với chư vị, hồ niệm nó có cái nguyên tắc của nó. Những cái điểm đi qua đi lại là cái thứ nhất, niệm không đều là cái thứ hai, ý kiến bất đồng với nhau là cái thứ ba. Tất cả những cái đó xin chư vị phải hôm lại mà bàn cho đàng hoàng, soạn ra cái nội quy đàng hoàng. Nội quy đối với gia đình như thế nào, nội quy đối với thành viên trong ban hộ niệm như thế nào, phải rõ ràng. Nếu quý vị chấp nhận thì đi hộ niệm, không chấp nhận cứ việc ở nhà. Tại vì nếu tới hộ niệm mà không theo đúng cái luật lệ, nhiều khi chư vị tạo ra oan nghiệp cho người ta, và chính oan nghiệp đó nó trả về cho mình, nhận lấy cái hậu báo không tốt chút nào cả. Nên nhớ Hòa Thượng Tịnh Không nói, giết một người cái tội không nặng bằng làm cho huệ mạng của người đó mất. Mong chư vị hiểu được chỗ này, quyết tâm nếu đi hộ niệm phải nghiêm luật đàng hoàng, không thể nào mà tự động làm bất cứ một cái gì sai với người ta hộ niệm. Mong chư vị Bồ Tát nhất định chúng ta phải làm đúng pháp, như lý như pháp, để cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.